Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tới bài thứ 10, tức là bài Khử Uế. Tẩy địch hình uế, đương nguyện chúng sanh thanh tịnh điều nhu, tất cánh vô cấu, án hạ nẵng mật lật đế sa ha. Ở trên này thì thiếu cái câu chú khử bẩn, tẩy rửa mình bẩn, nên nguyện chúng sanh thanh tịnh thuần hóa, tuyệt đối không nhơ, không dơ. Án hạ nặng mật lật đế sa ha ba lần. Thông thường thì người ta có thể sử dụng hai bài này, hai bài kệ này thay đổi cho nhau. Nhưng mà trong đại luật thì ghi một cách rõ ràng là tẩy tịnh dùng để sử dụng khi chúng ta tiểu tiện, còn khử uế thì dùng để rửa, để tẩy tịnh, để rửa sạch khi chúng ta đại tiện. Và trong ký quy truyện thì Phật dạy các tỳ kheo tuân hành giới luật thì sẽ được phước lạc, và không tuân theo luật chế thì sẽ bị phạm tội. Tức là những người tu mà không có sử dụng những cái bài kệ này trong các cái sinh hoạt bình thường thì đó là phạm tội đột kiết la. Trong tiểu quy truyện cũng ghi rằng ngày nay có những người không thuận theo lời chỉ dạy của Phật, họ khởi tâm bực bội cho mình là đại thừa, không chấp trước có gì tịnh, có gì là quế. Đâu có biết rằng nói như thế là xem thường lời Phật dạy, làm ngược với thánh tâm. Và nhất là người mà không có tẩy tịnh một cách nghiêm túc thì nhận người khác lễ bái hoặc là lễ bái người đều phạm tội. Và xa hơn nữa là trong cái cảnh giới vô hình, chư thiên nhìn thấy thân thể của người tu mà cấu uế như thế thì các ngài sinh tâm nhờn rỡn. Và đó là người muốn xa lìa trần lao, bỏ nhà thế tục thì phải chí tâm thực hành lời của đấng từ phụ đã dạy, đâu được khinh thường tạng tỳ ni. Đó là tôi tóm tắt một vài lời ở trong ký quy truyện ghi. Ở đây thì có vài điều giải thích để các vị thấy. Có khi chúng ta học pháp hành, tu tập, nhất là thọ trì cái pháp tu của truyền thống Phật giáo Đại Thừa, và chưa am tường những cái sinh hoạt, cái pháp chế của Già Lam, chúng ta cứ tưởng rằng những cái câu kệ chú tỳ ni này nó ràng buộc, nó làm cho chúng ta nó làm khó khăn cho chúng ta trong cái sinh hoạt bình thường. Và có khi chúng ta là viện dẫn những cái lời dạy của kinh giáo Đại Thừa mà bài bác, đây là cái điều có khi vượt cái pháp hành của chư Phật dạy, không nên. Đó là điều thứ nhất tôi giải thích, tôi trích từ ký quy truyện ra để các vị thấy. Đi vào cái bài này thì chúng ta cũng nên hiểu rõ cái chữ uế. Uế có nghĩa là phận nhơ. Trong Trung A Hàm thì Phật dạy thế này, Phật dạy tâm có tới 21 cái thứ cấu uế. Và thông thường thì cái quy chế của nhà thiền thì khi ta làm bất cứ một cái sự việc gì của thân hành thì đều liên tưởng tới tâm. Và rửa ô uế của thân thì chúng ta hãy liên tưởng đến là chúng ta khử bỏ sạch sẽ những cái cấu uế của tâm. Và 21 cấu uế trong Trung A Hàm dạy thì cái thứ nhất đó là tà kiến tâm uế. Tôi giải thích vài điều chứ còn đi sâu vào cái pháp số này thì nó dài dòng lắm. Tại sao cái tâm tà kiến được gọi là cấu uế? Thưa rằng, vì khi mà tâm ta nó có cái chất liệu của suy tư, của cái nhận thức, của cái hiểu biết mà nó lầm lạc, sai lệch, thì nó là một cái thứ cấu uế khó tẩy trừ hơn cái thứ gì cả. Và cái tà kiến này có khi không có phúc duyên gặp được chánh pháp của Phật để soi sáng, để tiêu hóa nó, thì có khi cả đời chúng ta mang nó trong tâm của mình. Và rồi nhiều kiếp đọa lạc, nhiều kiếp trầm luân, may mắn sinh phùng thời với Phật, với Pháp, thì mang cái tâm tà kiến, cấu uế, chúng ta cũng không có cái năng lực để tiếp nhận được giáo lý của Đạo Phật mà tu tập. Nó là một cái bợn nhơ, nó còn độc hại rất là nhiều so với các cái tâm hành khác, cho nên nó đứng đầu trong các cái thứ cấu uế của tâm. Cái thứ hai gọi là phi pháp dục tâm uế. Dục có nghĩa là ham muốn, ham muốn những điều phi pháp, nó cũng làm ô uế tâm nữa. Nói cái điều này thì chúng ta sẽ hơi ngạc nhiên, tại sao lại có cái phi pháp dục? Nếu đã có cái phi pháp dục là uế thì dĩ nhiên nó có cái chánh pháp dục. Trong cái tứ như ý túc mà các vị nhớ thì thấy cái điều đầu tiên là dục như ý túc, tức là cái ý niệm mong muốn tu tập các cái pháp lành để đầy đủ các phẩm hạnh, gọi đó là dục như ý túc. Nói như thế để chúng ta có một cái ý niệm là người tu, không hẳn là diệt trừ tất cả mọi cái ham muốn để cho thân tâm mình trở thành như cây khô to lạnh. Nghĩa là không phải khi ta bước vào cái sinh hoạt tu tập rồi mà lòng mình nguội lạnh như giá băng. Nói như thế thì có khi nó không đúng. Tại vì khi mà tâm hành ta nó nguội lạnh như vậy thì đối với cái pháp hành, đối với cái quả bồ đề của chư Phật, ta không có khởi cái tâm mà ham muốn, tức là không có khởi cái tâm tinh tấn cầu thành tựu, cầu quả giải thoát. Như vậy thì nó cũng nghịch với đạo lý. Cho nên ở cái cấp độ cạn mà giải thích thì chúng ta phải phân biệt được hai cái tâm hành có mặt trong cái vùng trời tâm thức của mình. Một cái thì phải nuôi dưỡng nó để cho nó tăng trưởng, nó lớn mạnh. Một cái thì phải dẹp trừ. Cái gì thì chúng ta nuôi cho nó tăng trưởng? Đó là cái dục như ý túc. Và ở nơi khác thì cũng gọi là dục tam địa đoạn hành thành tựu thần túc. Tức là cái năng lực xu hướng đạo quả bồ đề, đoạn trừ phiền não nghiệp chướng để thành tựu được thánh hạnh, gọi nó là dục tam địa đoạn hành thành tựu thần túc. Và thông thường nếu mà người tu chúng ta không có cái năng lực này, không có cái năng lực mà thiết tha với sự tu tập, thì chắc chắn là chúng ta cũng không có cái năng lực. Không có cái năng lực khi thành tựu đạo quả rồi, phát triển cái từ tâm để giáo hóa chúng sinh. Tại vì trong giai đoạn thực tập và tu hành để thành đạt mà cái năng lực không có, tức là cái tâm nó nguội lạnh như vậy, thì nó đưa đến cái hậu quả là khi thành đạt đạo quả rồi thì chúng ta an trụ trong cái tịch diệt niết bàn mà không có khởi phát đại bi tâm để độ sinh. Nó từ cái nhân nó đi đến cái quả như vậy. Cho nên Phật dạy người tu muốn thành tựu thánh hạnh thì phải có tứ như ý túc, và cái đầu tiên đó là dục như ý túc như vậy, nghĩa là cái lòng ham muốn, cái năng lực thiết tha tu tập, cũng như thiết tha phát triển các cái thánh hạnh để thành tựu quả vô thượng bồ đề. đó là chúng ta nói đến cái dục là chánh pháp. Còn cái phi pháp dục tâm quế là gì ạ? Thưa, đó là những cái ham muốn mà nó đưa dẫn ta vào cái cảnh giới tử sanh mông lung, gọi nó là phi pháp dục. Và cái điều gì là ham muốn đưa vào cái cảnh giới tử sanh mông lung? Chẳng hạn như ham muốn vật chất, ham muốn lợi danh, ham muốn ngũ dục của thế trần, vân vân. Đó là những cái phi pháp dục mà Đức Phật gọi nó là tâm quế là như vậy. Cái thứ ba đó là ác tham tâm quế. Khi mà tâm chúng ta có một cái niệm không hiền thiện và có niệm ham muốn thì gọi đó là cấu quế. Thứ tư là tà pháp tâm quế. Cái chánh pháp thì khó gặp mà khó hành. Còn cái tà pháp thì nó lại xuất hiện nhiều trong nhân gian và nó dễ dụ dẫn con người ta đi vào cái con đường hành trì tà pháp. Khi mà tâm ta có một cái xu hướng tu tập theo tà pháp thì dường như là cơ duyên để gột rửa nó rất là hãn hữu chứ không phải dễ. Chánh pháp, điều thứ nhất các vị lưu ý, cái chánh pháp của Phật nó đơn giản và nó không có sức hút lớn lắm. Nó bình dị, đơn giản và thực tế. Cho nên thông thường chúng ta dễ bị qua mắt, dễ bị những cái lè lẹt, màu sắc và kỳ dị thu hút hơn là những cái gì nó bình dị, nó đơn giản. Mà chân lý là cái gì rất là đơn giản, mặt mày của chân lý có khi ta đụng hàng ngày ta không biết. Còn cái không phải chân lý, cái là tà pháp, thì nó được đánh bóng, nó được tôn vinh, nó được người ta làm mọi cách để mời mọc dụ dẫn. Do vậy, cái tà pháp nó có năng lực, nó hấp dẫn con người lớn mạnh hơn là chánh pháp tình vậy. Chỉ có người có cái duyên thật là may mắn mới gặp được chánh pháp. Và rồi cũng chưa chắc là cái duyên may ấy nó đủ gây nên một cái dấu ấn sâu trong tâm hồn để chúng ta có thể nương theo chánh pháp mà tu tập cả đời nữa. Tại vì cái tu tập theo chánh pháp đó mang cái tính chất là tự lực nhiều hơn cái năng lực của tha lực. Cái tà pháp sở dĩ ảnh hưởng lớn mạnh là vì cái năng lực của ngoại ma nó rất là mạnh. Đến với nó thì trong một sớm một chiều chúng ta có thể nhận thấy được cái hiệu dụng rất là thần kỳ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái sức hút và cái sức gia trì của loài ma thì nó luôn có một cái động lực, một là vừa dụ dẫn, hai là vừa dọa nạt. Cho nên chúng ta trước tiên là bị dụ dẫn, sau cùng là khiếp sợ mà không dám bước ra khỏi tà pháp. Cho nên ở đây gọi là tà pháp tâm quế là như vậy. Thì hãy khéo không thôi lạc lầm vào những cái ngõ này thì khó gột rửa như vậy. Thứ năm là tham tâm quế. Thứ sáu là nhuế tâm quế. Tham thì chúng ta dễ hiểu rồi. Nhuế là gì? Thưa, tức là cái dạng sân si ngấm ngầm gọi là nhuế, có nơi gọi là khuể nữa. Sân khuể hay sân nhuế đều giống nhau. Sân là cái trạng thái giận bừng bừng, nhuế là cái trạng thái giận ngầm ngầm, giận thầm lặng, lửa than âm ỉ gọi là nhuế. Thủy miên tâm uế, tức là ta mà ngủ nghỉ nhiều, cứ bị lờ đờ chết chìm trong cái ngủ nghỉ cũng là một trong những thứ tâm cấu uế. Điều hối tâm uế, có nơi gọi là trạo hối. Trạo hối này nó là cái bất an của tâm hành, Rồi từ cái bất an của tâm hành đó đưa đến cái sao động của thân. Và rồi đó liên hệ đến cái ưa nói lặt vặt của miệng nữa. Cho nên từ cái điệu hối của tâm, nó sinh khởi điệu hối của thân và khẩu. Và nếu mà chúng ta biết gột rửa tẩy trừ cái trạo hối của tâm, thì sẽ không có mặt cái trạo hối của miệng và của thân. Nghi hoặc tâm uế, sân triền tâm uế, đó là 9 và 10. Dĩ nhiên cái niệm nghi ngờ phân làm hai loại. Một là cái nghi nó hợp với chánh pháp. Thế nào là nghi hợp với chánh pháp? Tức là nếu mà tu tập theo thiền tông án, đó là khởi cái niệm nghi tình, gọi là nghi, nó hợp với chánh pháp. Còn nghi hoặc, tức là đối với chánh lý của Phật dạy, chúng ta không có khởi một cái niềm tin sâu sắc, gọi đó là nghi hoặc tâm uế. Chẳng hạn như giáo lý của Phật dạy, thân vốn vô thường, tâm vốn vô thường, hoàn cảnh hay là cuộc đời vốn vô thường, mà ta không tin vào thánh giáo của Phật, không tin những lời dạy của Phật, gọi là nghi hoặc tâm uế. Sân triền là gì? Tức là cái ràng buộc, cái tồn tại của cái ý niệm sân, nó luôn có mặt trong lòng, gọi là sân triền tâm uế. Rồi các vị lưu ý là một cái niệm sân nó khởi, nó cũng chóng bánh đi qua, tức là nó có cái sinh khởi, nó có cái tồn tại, rồi nó có cái biến mất của nó. Nhưng mà sở dĩ gọi là triền là tại vì cái niệm sân nó sinh khởi, rồi nó biến mất, thì chúng ta không bằng lòng cái chuyện nó biến mất, chúng ta lại gợi lại. Nghĩa là nếu mà quan sát kỹ thì thấy bất cứ cái khởi niệm nào của tâm hành, nó đều có cái quá trình sinh thành quả diệt của nó cả. Nó lỡ nó sinh thành quả diệt, nó qua một chu kỳ, thì ta đưa cho nó vào cái cõi nước vô sanh, tức là để cho nó đi qua, không có tái hiện lại, không có mời nó trở lại, thì chưa phải gọi là sân triền tâm uế. Đằng này, khi nó đi qua, chúng ta không hài lòng, chúng ta mời nó trở lại, gọi đó là sân triền tâm uế. Và còn tới 11 điều nữa. Tóm lại như thế này. Đối với người tu chúng ta là trong tất cả cái động dụng của thân đều quay lại quán sát tâm. Đó là cái pháp hành của tỳ ni này trao cho chúng ta. Từ ở chiều cạn là nói, tức là khi chúng ta tắm rửa, chúng ta rửa tay, rửa chân, hoặc là chúng ta tẩy tịnh hay là khử quế vân vân, thì từ cái tẩy rửa của thân, chúng ta liên hệ đến tẩy rửa cạo lọt nơi tâm. Tại sao thân ô uế chúng ta có thể rửa được, mà tâm chúng ta ô uế trong nhiều kiếp chúng ta lại không nhớ để mà lau chùi, để mà tẩy rửa? Vì thế cho nên cái câu kệ này, điều đầu tiên cũng là tần cạn, là dạy chúng ta quay trở lại quán sát, để quán chiếu những cái tâm hành bất thiện nó gây cấu uế của lòng mà đào thải nó. Đó là cái tình cạn. Và cái tình sâu hơn, tức là chúng ta hãy dừng tâm lóng lặng, gọi đó là nhiếp niệm, gọi đó là quán chiếu, hay gọi đó là sống vào thật tướng, sống trực tiếp vào cái thể vô sanh. Trong các cái từ của tỳ ni này nó có cái chữ đương, đương nguyện chúng sanh. Các vị nhớ, ở đây thì người ta dịch là nên nguyện chúng sanh. Mà đương nó có nghĩa gì nữa? Đương nó có nghĩa ngay nơi đây, tại cái trụ xứ này, và tại cái giờ khắc này, đó là đương. như đương niên có nghĩa là tâm nay, đương xứ tức chân, tức là ngay nơi đây, ngay tại cái chỗ này. Khéo trở lại, khéo quay về thì liền tức khắc an trụ được trong cái niệm tỉnh tại hiện tiền, gọi là đương xứ tức chân. Thì chúng ta sử dụng những cái câu kệ tỳ ni để quán chiếu, để cạo gọt cái quế tâm và tăng trưởng cái thiện niệm. Rồi từ cái thiện niệm được tăng trưởng, nó đưa đến cái tăng trưởng của thiện hạnh. Nhưng mà vẫn còn ở từng cạn, vì sao ạ? Vì nếu ta còn khởi một niệm, dù niệm ấy là quán niệm, dù niệm ấy là cái niệm tẩy rửa hay là khử trừ cái quế tâm, vẫn còn là tâm hướng ngoại. Ở một cái tầng sâu thì ta sử dụng tâm hành trong một cái điều kiện khác, tức là dừng lại, không còn hướng ngoại nữa. Mà dừng lại nếu nói một cách khác đó là gì ạ? Tức là quay trở lại. Đào Tìm có cái bài Quy Khứ Lai Từ, ở đây các vị có nhớ không? Quy khứ lai hề điền viên tương vô hồ bất quy, tương dĩ tâm di hình dịch hề trụ trưởng di độc bi. Nghĩa là về đi thôi, sao không về cho rồi. Đã đem cái tâm của mình làm nô lệ cho cái hình hài này bao nhiêu đời kiếp lâu lắm rồi, sao còn buồn bã mà không chịu về? Sao còn tự mình âu sầu không chịu về? Dĩ nhiên là đối với nhà nho, cái bài từ ông thì nó có cái ý khác, tức là hãy về quy ẩn đi. Đua đòi cái nghiệp công danh quan chức làm gì? Để đem cái tấm lòng trong trắng tinh nguyên mà làm tôi đòi cho cái thân lãnh năm ba đấu gạo, lương tiền của nhà quán mà làm cực hình hài. Đem cái tâm tinh nguyên trong trắng của mình làm nô lệ cho hình hài vì năm đấu gạo uổng làm sao? Đó là cái ý của bài từ nhà nho. Nhưng mà đối với người tu chúng ta thì chúng ta cũng có thể dùng lại cái từ này, dùng cái bài từ này để nói đến cái ý niệm là hãy về đi. Về đi là gì ạ? Thế dừng lại đi. Ở một cái tầng sâu của quán niệm tỳ ni đó là hãy biết dừng lại. Đương xứ tức chân, tức là ngay nơi đây dừng lại. Và cái cách dừng là thế nào? Tâm hành của chúng ta mà khởi niệm lăng xăng thì cũng giống như là ngựa xe qua lại trên con đường cái. Mà dừng lại tức là chúng ta khéo đứng lại bên đường, nhìn những ý niệm vãng lai như những cái chuyến xe đò ngược xuôi trước mặt mà thôi. Nghĩa là mình quán sát cái ý nghĩ mà không đồng nhất với chúng, gọi đó là dừng lại. Tức là chỉ quan sát mà không thấy cái đáng ưa và cái đáng ghét. Tức là ta an trụ trong cái trạng thái rất là dửng dưng, rất là vô tình, rất là tách bạch với tất cả những cái niệm khởi vãng lai, gọi đó là quan sát các ý nghĩ mà không đồng nhất với chúng. Khi mà ta khởi một cái niệm đồng nhất mình với một cái ý niệm thiện hay ác, tức là ta làm tăng trưởng cái năng lực cho nó, và như vậy là tiếp nhiên liệu để cho những chiếc xe đò ngược xuôi trên con đường cái. Khi nào mình dừng lại bên đường và không hề tiếp nhiên liệu cho nó, tức là không hề đồng nhất với nó là một, không phán xét, không bài bác, đào thải nó là hai, thì tức khắc những ý niệm đó nó không tồn tại được lâu. Vì không có cái năng lực của tâm mình gia cố thêm thì nó không thể sống dai được. Và chỉ cần như thế mà thôi. Nếu sống được như thế, sử dụng tâm hành như thế, đó là ta đã dừng lại. hay nói cách khác là anh ta đã đi vào được bên trong của chính ta. Còn chưa làm được như vậy thì vẫn còn là người chạy ngược chạy xuôi trên con đường dông ruổi của lục đạo luân hồi mà thôi. Cho nên ở từng trạng đó là quán sát những ác niệm cấu quế của tâm để khử trừ. Nhưng mà ở mức độ sâu hơn thì chúng ta phải biết dừng lắng lại, tỉnh lại, quán sát các ý nghĩ của mình trôi qua. Đó là cái mục đích chính của thực hành tỳ ni. Chúng ta học tới bài thứ 11, bài tẩy thủ, tức là rửa tay. Dĩ thủy quán trưởng đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật pháp. Lấy nước rửa tay, nên nguyện chúng sanh được tay thanh tịnh nhận giữ Phật pháp. Án chủ Kalaya Saha ba lần. Và trong luật ghi rằng nếu chúng ta tiểu tiện thì rửa tay bằng nước sạch đã đủ, bằng như đại tiện thì phải rửa tay theo phương pháp của tẩy tịnh, tức là phải rửa bằng nước cho vân vân. Trong cái xã hội hiện tại thì chúng ta dùng xà phòng để rửa tay. Trong tăng kỳ luật Phật dạy, tỳ kheo dậy sớm phải rửa tay, không được thô tháo. Rửa sạch năm đầu ngón tay, rồi rửa từ cổ tay xuống cho sạch, rửa một cách từ tốn và kỹ lưỡng. Tỳ kheo trước khi ăn nên giữ gìn hai tay cho sạch, nếu gãi đầu hoặc cầm dài dép, đồ lót, vân vân, phải rửa tay sạch trước khi đắp tăng và lê. Và trong hộ tịnh bảo rằng, trong kinh hộ tịnh bảo rằng, dùng tay nhơ chạm thức ăn nhơ, để vào thức ăn sạch của sa môn, hoặc đem thức ăn nhơ cho chúng tăng ăn, sẽ chịu quả báo 100 đời đọa vào loài ngạ quỷ, thường ăn đồ bất tịnh. Và nếu móng tay cáo bẩn nên cắt sạch, giới luật cấm không cho để móng tay dài quá hạt lúa, nếu vi phạm mắc tội đột kiết la. Đó là trích trong các cái kinh có liên hệ đến giới pháp của Phật. Có vài cái từ mà chúng ta cần giải thích, như cái từ thọ trì. Thọ trì có nghĩa là nhận lấy, là giữ gìn. Và cái chữ thọ trì ở trong cái bài kệ tỳ ni này, nó có cái nghĩa sâu hơn nhận lấy giữ gìn. Có nghĩa là nhận lấy và giữ gìn Phật pháp. Chúng ta thọ học pháp của Như Lai, và học được bấy nhiêu thì gìn giữ và hành trì bấy nhiêu, gọi nó là thọ trì. Và Phật pháp đây tức là 84,000 pháp môn do Đức Phật tuyên thuyết, gọi nó là Phật pháp. Trong Khế Đường tạp lục có ghi rằng vào thời Nguyên Hữu, tôi cũng chưa có tra thử cái Nguyên Hữu là vào thời Tống hay thời Minh, có một vị tăng đắc thục tên là Pháp sư Trí Siêu tụng kinh Quan Nghiêm 30 năm. Một hôm có một đồng tử hiện ra trước mặt ông. Ngài thấy vị đồng tử cung cách rất là lạ thường nên Ngài đảnh lễ. Thì hỏi: thưa đồng tử từ nơi nào đến? Nói: ta từ chỗ Văn Thù đến. Hỏi: xin Ngài dạy cho điều gì cần phải dạy? Đồng tử nói là: ông tinh tấn tụng kinh 30 năm rất là tốt, nhưng còn có cái sự sai sót là khi tẩy tịnh nước nhơ dính trên lưng bàn tay mà không dùng nước đó rửa sạch. Cho nên lễ Phật tụng kinh bao nhiêu năm nay không có được cái phước điền, có lỗi với Tam Bảo nữa. Và từ cái lời dạy của Ngài Đồng Tử này thì Ngài mới biết là Ngài Văn Thù Quá Hiền chỉ cho cái pháp hành tỳ ni. Nói như thế để đại chúng lưu ý là hai bàn tay của ta sạch rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta đi vào cái sinh hoạt nhân gian mà nhìn hai bàn tay thì các vị thấy rõ là loài người tự hào là một động vật tối linh trong các loài động vật là nhờ hai bàn tay. Chúng ta nhìn thử những cái công trình lớn hay nhỏ đều do bàn tay của con người làm nên cả. Từ cái kim tự tháp có mặt cho đến sự sống hàng ngày chúng ta nuôi dưỡng thân này cũng do hai bàn tay mà hình thành. Đó là lĩnh vực vật chất về cái mặt kiếm ăn và xây dựng cơ đồ. Và ở cái mặt biểu đạt tình cảm thì hai bàn tay nó cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Một cái xoa đầu của người mẹ đủ làm ấm lòng đứa con. Và từ cái tinh thần tỳ ni này chúng ta cũng thấy lại cái sinh hoạt văn hóa truyền thống của Ấn Độ. Các vị biết là Đức Thế Tôn ngày xưa ăn cơm bằng cái gì chứ hả? Thưa Đức Phật và Chư Tăng, ăn cơm bằng tay. Ngày xưa chưa có muỗng và đũa. Có lẽ là cái văn hóa của dân Ấn, người ta sử dụng hai cái bàn tay để bóc thức ăn và bóc cơm. Cho nên Đức Phật dạy rất kỹ về cái pháp hành giữ gìn hai bàn tay. Nó có cái nguyên nhân, nó có cái dấu ấn của văn hóa Ấn Độ trong này nữa. Chúng ta mà xác định là chư tỳ kheo ngày xưa dùng tay để viên cơm ăn, nó có một cái căn cứ và chứng tích từ trong tứ phần luật. Đức Phật dạy tỳ kheo là không được viên cơm thành viên thảy vào miệng. Thì chúng ta biết là các ông ăn bằng cái gì rồi. Nghĩa là có những cái vị tu ngày xưa các ông cũng nghịch ngợm khi ăn cơm. Cho nên thay vì bỏ cái vắt cơm vào miệng một cách từ tốn thì các ông từ đằng xa các ông thảy vào giống như người ta thảy bóng vào khung thành của thú môn. Cho nên Đức Thế Tôn cấm không được viên cơm thành viên là từ xa thảy vào miệng. Thì nói như thế nên các vị thấy là giữ hai bàn tay sạch nó có cái dấu ấn của văn hóa Ấn Độ trong này. Và rồi từ cái bàn tay chúng ta thấy là Đức Phật cũng sử dụng bàn tay, cũng xây dựng cơ đồ giống như là người nhân gian dùng hai bàn tay. Ngài đã so đảnh các vị tỳ kheo để thọ ký. Có không? Người nào mà tâm hành nó thuần tịnh gần vào quả vị A-la-hán thì Đức Thế Tôn so đầu là các vị thể nhập vào quả vị A-la-hán luôn. Rồi trao y kế thừa tổ vị lãnh đạo giáo đoàn vân vân. Nghĩa là nói sâu thì từ trí tuệ, nói cạn thì từ bàn tay mà dựng nên cơ đồ và sự nghiệp. Rồi trong văn học Việt Nam thì người ta cũng bắt gặp cái bàn tay nhiều lần lắm. Tôi nhớ gì như Xuân Quỳnh có bài thơ bàn tay đó. Không biết đây các vị có biết thơ Xuân Quỳnh không? Gia tài em chỉ có một bàn tay, em đã tặng cho anh từ thổ nọ. Và bài thơ dài mà rất là dễ thương. Cái bàn tay của cô Xuân Quỳnh thì có lẽ nó không có đẹp đẽ gì. Cô kể lại là ngón không có thuôn dài, tay thì chai sạn. Nhiều đường đứt nẻ, nhưng mà đó là bàn tay mà cô đã từng, từ bé cô đã đánh chắc chơi chiền, rồi lớn lên rồi cô hái rau dền, rau diệu, rồi sau đó thì cô úp mặt vào rồi bàn tay để khóc mẹ, vân vân. Nói như thế để các vị thấy cái quan trọng của bàn tay. Và dĩ nhiên đối với người tu chúng ta thì giữ gìn đôi bàn tay sạch, đó là cái điều rất là quan trọng. Chúng ta đọc trang kinh, chúng ta chắp tay lại Phật, vân vân. hồi tôi mới xuất gia, tôi được thầy bổn sư tôi dạy kỹ lắm. Dĩ nhiên là sử dụng cái bàn tay sạch để đắp y đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà khi buộc dây thun ống quần xong, sửa soạn mà đắp y thì bị rầy rồi. Tại vì mình buộc dây thun ống quần thì có khi tay mình đã dơ rồi, cho nên phải rửa lại một lần. Cho nên chắc ăn nhất là hãy chuẩn bị buộc dây chân xong xuôi, rồi rửa mặt đàng hoàng, mặc áo khoác y thì không bị rầy. Và nghe lại thì sư ông tôi trước kia bàn tay ông ngồi suốt ngày, hai tay để trên gối vậy, hai tay tọa thiền, hai tay để trên đầu gối. Nhưng mà sửa soạn ăn cơm rồi thì từ hai cái bàn tay trên đầu gối, sửa soạn bưng chén cơm thì phải rửa tay rồi mới bưng chén cơm. Và hầu như một ngày ông tốn nước rửa tay không biết bao lần. Và trong Đà Lạt này thì chúng ta có biết một sư bà, không biết các vị có biết cái gần đây, cái Đại Ninh, sư bà hành đúng luật đó. Khi mà đại tiện, khi mà tiểu giải xong mà sư bà mà muốn làm những gì là sư bà rửa tay 7 lần nước. Cũng may là nước non cũng nhiều, chứ cái dùng mà xài nước mưa không thì kiểu này cũng chết. Đó, như thế để các vị thấy là người tu chúng ta mà khi mà thực hành đúng pháp tỳ ni của Phật chế, và gặp những nơi cái điều kiện nó không đủ cung ứng cho nước sạch thì chắc cũng khốn đốn lắm ra ngoài chơi. Cho nên cái này thì chúng ta linh động xử lý nó trong từng cái trường hợp. Tôi nghĩ thêm một điều thế này, có lẽ ngày xưa cái phương tiện về rửa sạch nó không có tươm tắc như bây giờ, không có những loại xà phòng để mà diệt khuẩn khử uế một cách tươm tắc. Cho nên Đức Thế Tôn dạy chữ Tăng là khi bàn tay dơ thì phải lấy đất chà trước, xong rồi cái rửa sạch đất lại rửa bằng tro, sau khi rửa bằng tro rồi thì rửa qua mấy lần nước lã mới đủ sạch. Bây giờ thì chúng ta rửa xà phòng chắc một lần cũng đủ sạch. Cho nên cái này thì cái yêu cầu không phải các vị phải làm tới 7 lần như trong thì ni đã dạy, là chúng ta nhớ cái ý chính của nó, đó là người tu phải giữ hai bàn tay sạch. Đó là cái điều rất là quan trọng. Là cái pháp hành thì ni này dạy cho chúng ta giữ gìn đôi bàn tay sạch. Ngoài cái việc cạn mà chúng ta dễ thấy, đó là dùng tay này lật những căn kinh pháp bảo của Phật, hoặc chắp tay cung kính đứng trước Phật điện lễ Phật, hoặc vái chào người, vân vân. Đó là cái cạn. Cái sâu hơn nữa là khi mà rửa tay thì nhớ rằng con nguyện là con có cái bàn tay rất là thanh tịnh, rất là màu nhiệm để giữ gìn gia bảo của Phật. Đó là từ trong cái tinh thần. Cái bàn tay thế nào là thanh tịnh? Đó là một bàn tay không có tạo những ác nghiệp, không có làm đau khổ chúng sinh. Đó là từ chiều sâu. Và chúng ta mà lật vào thi kệ thì chúng ta thấy có một bài rửa tay cũng rất là hay. Đó là múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Liên hệ xa hơn thì các vị nhìn thấy là bàn tay con người cũng làm nên những cái kỳ tích lịch sử, gầy dựng những cái công trình, những cái kiến trúc vĩ đại để lại cho nhân gian. Nhưng mà đồng thời bàn tay con người cũng rất là tàn bạo, đã làm cho cái hành tinh xanh này lần lần trở thành cái hành tinh chết. Đó là cái chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Cho nên cái bài thi kệ dạy chúng ta từ cái liên hệ của bàn tay mà nhìn đến cái sự vung bồi của con người xây đắp cái hành tinh này. Và nếu mà khéo tu tập, khéo quán chiếu và truyền đạt những điều này thì hy vọng là nhiều thế hệ sau họ vung bồi được cái hành tinh xanh nó còn tồn tại. Bài thứ 12 đó là bài tẩy diện. Dĩ thủy tẩy diện đương nguyện chúng sanh, đắc tịnh pháp môn vĩnh vô cấu nhiễm, an lam sa ha. Lấy nước rửa mặt nên nguyện chúng sanh, được pháp thanh tịnh hết hẳn nhơ bẩn. Chúng ta nhớ là mặt là cái nơi chứa đủ cả sáu căn, tai, mũi, lưỡi, vân vân đều nằm ở trên mặt cả. Và đó là cái nơi hội tụ của sáu đường kinh dương và sáu đường kinh âm của Đông Y nữa. Cho nên cái phương pháp dưỡng sinh bây giờ thì họ chỉ cần thể dục trên mặt là đủ, không cần phải cử động thân nhiều. Mỗi sáng trung bình so mặt mấy chục lần, đó là cái cách chúng ta thể dục tác động đến toàn bộ ngũ tạng lục phủ. Ở đây có những cái từ mà giải thích phải hiểu như cái chữ tịnh pháp môn. Tịnh pháp môn ở đây dịch là được pháp thanh tịnh. Nhưng mà nói cho đủ, đó là cái pháp môn thanh tịnh, pháp môn trong sạch. Thế nào là pháp môn thanh tịnh? Đó là những cái pháp hành đưa dẫn tâm mình đến cái chỗ vô niệm, gọi là pháp thanh tịnh. Tâm Địa Quán Kinh bảo là tám vạn pháp môn của Phật đều có cái năng lực đưa tâm hành chúng sanh đến cái vùng trời vô niệm. Và trong luật Phật dạy là sáng sớm rửa mặt nên dùng cái khăn mặt thật sạch, và trước khi rửa mặt thì hãy khoát nước rửa hai con mắt trước, và sau đó mới rửa mặt sau. Và không biết tôi đọc ở trong cái pháp hành của yoga thì phải, người ta có chia mấy cái loại tắm. Có một loại kêu là tắm nhẹ, tắm sơ bộ, đó là tắm hai con mắt thôi, khoát nước hai con mắt. Và khi mà chúng ta khoát nước và hai mắt, rửa hai mắt, đó là một cái cách giải nhiệt, làm cái hạ nhiệt của cơ thể, làm phục hồi cái năng lực của cơ thể. Tức là sau một đoạn đường dài mệt nhọc, người ta không cần phải rửa hết cái mặt, khoát nước rửa hai con mắt là đủ. Và các vị mà coi phim Trung Hoa, phim Tàu, các vị thấy mấy cái tay võ hiệp nó đi đường, nó đâu có phải tắm rửa gì nhiều, đâu có rửa mặt, không rửa hết, rửa hai con mắt. Đó là một cách. Cho nên nhìn lại cái pháp hành tỳ ni Phật dạy, chúng ta thấy thì nó đủ những yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố dưỡng sinh, nó có mặt ở trong này qua những cái bài kệ. Yếu tố thứ hai là nó tăng trưởng, nó lòng từ, dĩ nhiên là trong mỗi bài kệ chúng ta thấy rồi. Cái thứ ba đó là làm cho chúng ta nhiếp niệm, tu tập. Nên trong mỗi một bài tỳ ni, chúng ta nương vào đó để có thể dừng lại, quay về, trở về đều được cả. Và thông thường thì người tu chúng ta nhất định là phải có một cái gương mặt dễ coi thôi. Vì sao ạ? Thưa, diện môn của con người đó là cái nơi biểu đạt cái tâm hành. Một cái người tu mà tâm hành nó quá bận rộn với ngũ dục của thế trần thì không thể biểu đạt được cái nét trong sáng, tinh khôi, thanh tịnh, hòa mục được. Và nếu cái tâm hành chúng ta còn bận rộn lăng xăng về cái ngõ ngũ dục của nhân gian thì làm sao có thể hướng thượng được, làm sao có thể tu tập tốt được. Cho nên người mà có cái tâm hành hướng thượng thì chắc chắn là cái ngũ dục thế trần nó vơi, nó nhẹ. Cho nên đối với người tu thì mặt là cái nơi biểu đạt được cái năng lực của tu hành, cái trình độ của tâm linh cũng thể hiện ra mặt nữa. Và Đức Phật thì dạy là lục căn tịch tịnh. Sáu căn mà chúng ta an trụ tĩnh lặng, mà cái mà cái điều kiện an trụ tĩnh lặng này nó được kéo dài, nó được nuôi lớn, nó được có mặt thường xuyên, thì không thể mặt người tu không thể âu sầu, không thể phiền não, không thể khổ đau được. Đó là cái nét đặc biệt. Để các vị có nhớ ở trong Truyện Kiều Nguyễn Du Tài, nét phát đầu tiên của Nguyễn Du vẽ lên hai cái nét nặc của Thúy Kiều, Thúy Vân ấy. Nếu mà chúng ta tinh ý một chút thì chúng ta nhận thấy được cái cuộc đời của hai cô đó ra sao nghe. Vân xem trang trọng khác vời, rồi khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, phải không? Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu giá. Tưởng chừng như là bao nhiêu chữ nghĩa ông dùng, bao nhiêu cái đẹp của đất trời ông dùng để nói Thúy Vân hết mất tiêu rồi. Nhưng mà không, còn nữa, còn một bồ nữa. Ông hạ một câu sau là kiều càng sắc sảo mặn mà, so về tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy nát xuân sơn, hoa gan thua thấm liễu hờn kém xanh. Hai cái con người này qua cái ngòi viết của Nguyễn Du là các vị thấy hai cái nét rất là khác. Cái nét đầu là trang trọng, là gì nữa? Là tinh khôi, là sáng rỡ, là khiết bạch, là vô nhiễm, như trăng, rõ ràng vậy. Nhưng mà đến Thúy Kiều rồi thì sắc sảo. Trong cái tiếng sắc sảo nó có cái gì à? Thưa, nó có cái chất của phiền não, khổ lụy, đầy ải trong đó rồi. Nó có cái sự so sánh trong đó rồi. Mà chưa hết, ông hạ thêm mấy câu nữa là hoa gan thua thấm liễu hờn kém xanh. Nó có cái sự gan hờn, nó có cái chất liệu của trung chiên, của lưu đài, của đầy ải khổ đau 15 năm rồi. Nghĩa là chúng ta mà nhìn sơ sơ thì chúng ta tưởng chừng như nhà thơ chỉ chọn chữ dùng cho nó nổi, nhưng mà nó viết là từng lời, và nếu ta ý thức được thì thấy rõ là vậy. Trong mỗi một cái đẹp của mỗi người nó có cái khác. Cái dung diện của người tu nó biểu đạt được cái trong sáng, cái khiết bạch, cái vô nhiễm, cái tịch tịnh. Còn có những cái nét đẹp mà nó không có mặt của những cái nét này thì nó không phải là cái dung diện, cái sắc thái của người tu. Và dung diện sắc thái này nó được hình thành từ cái chiều sâu của tâm. Ta mà muốn đúng với lời Phật dạy lục căn tịch tịnh thì phải chuyển hóa, phải tu tập từ cái tâm hành tu tập ra mà thôi. Và có một vài cái câu nói trong nhà thiền nó liên hệ đến cái mặt này nữa. Tôi nhớ ở trong nhà thiền có những cái đoạn nó liên hệ rất chặt với cái mặt của chúng ta. Rửa tay thì nó có những cái giai thoại của nhà thiền cũng rất là liên hệ đến cái bàn tay. Các vị còn nhớ công án chiến rổ một bàn tay của ngài Bạch Ẩn. Có một vị thiền sinh kia đến xin ngài trao cho cái công án để tu tập. Ông nói ông hãy lắng nghe tiếng vỗ một bàn tay, và khi nào thành công thì ông hãy đến trình cho ta. Cái vị thiền sinh kia về tu tập. Một hôm tới đảnh lễ thầy mà mừng hí ha hí hửng. Bạch thầy, con đã giải ngộ xong cái công án tiếng vỗ một bàn tay. Ngài Bạch Ẩn, ông hãy trình cho ta coi. Vị tăng kia vỗ tay cái cột. Ông nói đâu phải. Cái tiếng vỗ một bàn tay, nó đơn độc một bàn tay chứ không hề có cái gì khác nữa mới gọi là tiếng vỗ một bàn tay. Đằng này ông vỗ nó vào một cái vật, đâu phải là tiếng vỗ một bàn tay. Đó là chúng ta nói cái chuyện của bàn tay. Còn cái chuyện của cái mặt thì cái công án này có khi chúng ta khám phá dễ hơn là tiếng vỗ một bàn tay. Ngài Lâm Tế có một cái câu nói, nếu mà chúng ta gọi đó là công án thì nó cũng là công án. thì Ngài bảo rằng vô vị chân nhân từ diện môn của các ông xuất nhập, người chưa chứng cứ hãy xem. Tức là cái vị chân nhân vô vị nghĩa là không có ngôi vị, không có chỗ ngồi, không có chỗ đứng, không có chỗ đi gì cả. Cái vị chân nhân là con người thật. Đó là dùng từ Nhà Lâm Tế. Nếu mà ta dùng từ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng thì vô vị chân nhân là gì? Thứ là bản lai diện mục thực của chính mình. Mà nếu chúng ta dùng cái từ ấy thì cái công án của Ngài Lâm Tế nó có nghĩa thế này. Cái con người thực của ông đó, nó thường ra vào nơi cửa mặt. Người chưa nhận biết, chưa liễu giải, chưa thể hội thì hãy nhìn coi, hãy liễu hội đi. Công án là như vậy. Thưa có dễ hiểu không ạ? Đâu có gì khó hiểu. Rồi Ngài giải thích thêm bằng cái ngôn ngữ của Ngài thì tôi không nhớ, nhưng mà tôi giải thích bằng cái ngôn ngữ của tôi tạm thời để cho các vị có thể hiểu. Tức là cái không sinh không diệt này nó thường có mặt, dễ nhận biết trên mặt của chúng ta lắm. Nếu nó ở trên con mắt thì sao? Tức khắc nhận nó liền ánh sáng. Nó cũng ở trong lỗ tai nhận biết được âm thanh. Nó cũng ngay cái lỗ mũi nhận biết mùi, ngay miệng nhận biết hương vị, vân vân. Cho nên cái con đường để đi vào, cái con đường để dừng lại, con đường để quay vào trong, hay nói một cách khác là cái con đường để thể nhận được Phật tánh, pháp thân, hay vô vị chân nhân, hay cái bản lai diện mục, từ cửa mặt thể hiện ra sáu chỗ. Khéo thì ngay nơi đó nhận liền. Cho nên người xưa bảo là khéo thì rờ đụng chóp mũi ngay tức khắc, mà không khéo thì ngàn kiếp trôi qua. Và chúng ta ai cũng nhận biết điều này rất là dễ. Thưa, nếu mà đại chúng còn nhớ lại mấy cái đoạn trong Chứng Đạo Ca chúng ta liên hệ đến cái công án Nhà Lâm Tế, thì cái công án này nó không phải là khó hiểu. Ngay nơi đây và giờ phút này, nghĩa là đương xứ tức chân, ngay nơi đây mà tỉnh táo thì tức khắc là con đường xưa lộ rất là rõ. Rồi từ nơi đó quay về mà thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta học ba bài thôi, dừng lại ở đây.